Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 44 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh Địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Bỗng dưng bé nói, chị không biết cầu nguyện như thế nào à? Được, này Francis, vậy em dạy chị cách cầu nguyện bằng chữ Mân Côi nhé. Thế chị có muốn biết cách Chúa Giêsu cầu nguyện bằng chữ Mân Côi ra sao không? Muốn, chị muốn biết chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu có cầu nguyện bằng chữ Mân Côi không? Có, dĩ nhiên là có chứ. Chúa Giêsu hài đồng đã cầu nguyện bằng chữ Mân Côi. Câu nói của bé ngụ ý rằng, ở tuổi của chị mà chị không biết chuyện ấy sao? Nhưng làm sao Chúa cầu nguyện bằng chữ Mân Côi được? Đó là những lời mà Thiên Thần nói với Đức Mẹ mà. Nhưng Thiên Thần chỉ lặp lại những gì Ngài đã nghe thôi. Trên thiên đàng, Chúa nói như vậy với Đức Mẹ Maria. Những gì mà Thiên Thần nói đến là lời Ngài nhận được từ lời của Thiên Chúa thôi. Nora đành ngồi yên lặng để nghe đứa trẻ cầu nguyện theo lối riêng của bé. Bé cầu nguyện rất chậm. Bé ngừng lại với vẻ thích thú. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc. Bất chợt, môi miệng bé vụt bật lên một tiếng kêu tuyệt vời. Ồ, mẹ ơi, dĩ nhiên mẹ đầy ơn phúc. Mẹ có con trọn vẹn mà. Nora hiểu rằng, từ tiếng kêu mừng vui lớn lao ấy là chính lúc Chúa Giêsu tôn vinh mẹ Ngài. Chính Chúa đã nói, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Cha đã nói với Đức Mẹ Maria, và Chúa Giêsu hài đồng cũng lặp lại những điều mà Ngài nghe Cha Ngài nói. Francis càng trở nên ngạc nhiên vì Nora không biết gì cả. Nhưng rồi bé tiếp tục cầu nguyện. Bé thì thầm, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Ồ mẹ ơi, mẹ có bao giờ nghĩ rằng con sẽ rời mẹ không? Tất cả những gì Nora có thể làm được là ngồi yên và không để cho nước mắt chảy ra. Đó là cách Nora và Francis cầu nguyện cho chuỗi Mân Côi. Sau đó, người ta cho bé cùng đi với những người thụ khải để chờ Đức Mẹ hiện ra. Và bé vào phòng nơi mẹ hiện ra. Còn Nora thì ở ngoài để cầu nguyện. Cô mong rằng khi Francis trở ra, bé sẽ được Đức Mẹ chữa lành cho. Đức tin của cô rất mạnh. Tất cả những điều cô làm là cảm tạ ơn Thiên Chúa trước về việc Ngài chữa lành cho Francis. Trước khi thánh lễ được cử hành, Francis rời văn phòng nhà xứ và được dẫn ra chỗ Nora lần nữa. Cô lại cho bé ngồi trên đùi cô như thường lệ. Nhưng cô cảm thấy đứa bé này khác hơn lúc trước. Nora thấy bé chưa được chữa lành. Tuy không nói ra, nhưng cô im lặng vì quá đau buồn. Francis hỏi cô, chị có muốn biết Đức Mẹ làm gì khi mẹ đến không? Nora trả lời, ừ, muốn chứ. Đức Mẹ làm gì hả? Kể cho chị nghe đi em. Ồ, Đức Mẹ đến, và em được chữa lành. Vừa nói, Francis vừa lấy các ngón tay rờ mặt Nora để xem cô ấy có lộ vẻ thất vọng không. Bé nói với giọng chắc nịch, chị chỉ nghĩ đến phần chữa lành thể xác thôi à? Nora bèn nói, được, này Francis, em kể thêm cho chị nghe đi, em được chữa lành rồi à? Francis sống lại giây phút Đức Mẹ hiện ra, rồi vui vẻ giải thích cho Nora. Chị biết không, Đức Mẹ ở đó chỉ có một giây thôi, và em đã mở rộng trái tim của em, rồi em đã tha thứ cho người tài xế xe bán cà rem. Nora chết sững. Francis không bao giờ nói về tai nạn của em cả, cũng không nói về các cuộc giải phẫu hay sự đau đớn dày vò em. Phải chăng người tài xế ấy trở thành gánh nặng trong trái tim em? Và em đã giữ gánh nặng này trong bao nhiêu năm tháng qua rồi. với nụ cười đầy niềm vui thuần khiết của một thiên thần, em tuyên bố, giờ em được giải thoát rồi. Giải thoát? Chị có biết em nói gì với Đức Mẹ để cảm ơn mẹ không? Em nói, mẹ ơi, con chấp nhận sự đau khổ này, nhưng để đổi lại, con xin mẹ giải thoát những người đến đây, giống như mẹ vừa giải thoát con vậy. Francis biết rõ là em sẽ chết vì bị ung thư. Còn Nora thì giữ im lặng và suy nghĩ. Bây giờ, chắc chắn là bé sẽ chết thôi. Rồi đứa bé đến gần bên tai của Nora để chia sẻ một bí mật quan trọng. Bé nói, đúng, đúng rồi, em sẽ chết thôi. Nét mặt của bé lộ đầy niềm vui. Mặc dầu Francis chỉ có 6 tuổi thôi, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì trái tim em đã được Đức Mẹ chữa lành. Bây giờ thì em có đủ tự do để yêu thương. Kể từ hôm ấy trở đi, Francis đã gieo tình yêu của Chúa Giêsu đi khắp nơi mà em đến. Có 4 người kể các chứng từ về bé Francis như sau. Người thứ nhất kể, Francis không phải là người dễ tính đâu. Khi em thất vọng, mặt em đỏ lên vì cơn giận, em vùng vằng, dậm chân và đá bất cứ vật gì mà em có thể tìm được. Mẹ em không hề nói gì cho em buồn, vì bà không muốn cho em thêm gánh nặng nữa. Ở Medjugorje, Đức Mẹ đã dạy bà 1-2 bài học. Chẳng hạn như nếu bà cứ tiếp tục im lặng, thì Francis sẽ chẳng sửa đổi gì cả. Vì thế, bà phải mắng con trai, dù nhẹ nhàng nhưng quả quyết để giúp bé sửa đổi. Một ít ngày sau, khi ở Medjugorje về lại nhà, bà yêu cầu Francis cất các đồ chơi của bé đi, rồi bà rời phòng. Francis rất miễn cưỡng dọn dẹp đồ chơi. Thình lình, bà nghe tiếng bé dậm chân và la hét. Bà mẹ nhớ lời dạy của Đức Mẹ, nên bà hít vô một hơi dài, rồi tới thẳng phòng của bé để la rầy bé. Nhưng bà chợt nghe tiếng bé nói, Satan, hãy ra đằng sau tao ngay. Mày biết là tao muốn trở nên người tốt mà. Ngay sau đó, bé lấy lại bình tĩnh. Khi biết mẹ đang đứng trước cửa, bé mỉm cười nói với mẹ. Mẹ à, mẹ muốn con làm gì ạ? Con sẽ làm theo lời của mẹ ngay. Kể từ hôm ấy, cơn giận dữ của em đã hoàn toàn biến mất. Mẹ bé biết rằng khi ở Medjugorje, Francis đã quyết định rằng con chọn sự thánh thiện. Người thứ hai kể lại. Câu chuyện thứ hai xảy ra vài tháng sau ở vùng Fatima. Ba mẹ Francis vẫn còn hy vọng Thiên Chúa và Đức Mẹ sẽ chữa lành thể xác cho bé. Một nhóm nhỏ khách hành hương cùng đi đàn thánh giá với Francis trong một công viên đẹp tuyệt vời. Khi gần đến đền thánh thì bé biến mất. Mẹ bé đi tìm bé khắp nơi, và rồi bà tìm được bé ở pho tượng lớn của thiên thần Fatima, nơi ngài ban bình thánh Chúa cho ba trẻ thơ ngày xưa ở Fatima. Quanh những pho tượng đá này là một hàng rào bao bọc, nhưng mẹ bé không thể tin ở đôi mắt của bà, vì Francis đứng trong vòng tay của vị thiên thần và đang nói chuyện một cách sống động với ngài. Không hiểu làm cách nào mà em có thể chạy vào khuôn viên này. Hãy nhớ rằng em đang bị mù. Francis ơi, con đang giở trò gì đấy? Mẹ à, con đang nói chuyện với thiên thần hòa bình đó. Làm sao mà bé biết ngài là thiên thần hòa bình nhỉ? Các bạn bé giúp bé trèo xuống. Một ít lâu sau, mẹ Francis thì thầm hỏi bé. Con ơi, con đã nói chuyện gì với thiên thần hòa bình vậy? Mẹ à, mẹ cũng biết đó. Đôi khi phải có một chút bí mật giữa linh hồn và Thiên Chúa chứ. Rồi người thứ ba nói. Câu chuyện thứ ba xảy ra ở nhà thương Nhi Đồng thuộc tỉnh Glasgow. Ở đấy có hàng ngàn trẻ thơ đau đớn rồi chết. Francis bị đưa vào nhà thương vì bệnh ung thư của bé đến hồi trầm trọng. Khi ba mẹ đến thăm bé thì không thấy con mình đâu cả. Cậu bé dù vừa mù vừa tàn tật, đau đớn đủ mọi nơi trên thân thể, nhưng em đi đến từng phòng một. Trước đó, Em cởi bỏ những mớ dây và ống ra khỏi người em, vì những thứ dây này làm cho em bị tù túng như những tù nhân, ngăn cản em đi thăm các bệnh nhân khác. Rồi em đi đến từng giường bệnh của các bệnh nhân. Bé đang làm gì đây? Bé đang nói gì với họ vậy? Nếu bạn đến gần, bạn có thể nghe tiếng Francis nói với các trẻ khác về Chúa Giêsu. Bé dùng loại ngôn ngữ mà chỉ có những vị thánh từ đạo Nhi Đồng mới có thể dùng mà thôi. Bé an ủi các bạn trẻ ấy và khuyên các em này hãy dâng những sự đau khổ lên cho Chúa Giêsu, để rồi sẽ không còn tội lỗi trên thế giới nữa. Và người sau cùng kể câu chuyện thứ tư xảy ra vào ngày 15 tháng 9 năm 1988 tại nhà của Maria Palovic ở Medjugorje. Chuông điện thoại reo vang, rồi Nora trả lời điện thoại. Cô hỏi, "Ủa, Francis đó hả em? Có phải là em không?" Một giọng nói nhỏ đáp, "Đúng đấy chị Nora, có chị Maria ở nhà không chị? Em nhờ chị nhắn với chị ấy, nhờ chị xin với Đức Mẹ ban cho em một ân huệ nhé. Tối nay khi Đức Mẹ đến, em muốn xin Đức Mẹ Maria hứa với em một điều. Khi em lên thiên đàng, em xin mẹ ban cho em một danh hiệu là thiên thần bản mệnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi, được không chị?" Bé Francis đáng yêu đã ra đi tìm Chúa Cha 17 ngày sau đó. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1988, hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm các thiên thần bản mệnh. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ muốn các con hãy hiểu rằng mẹ là mẹ của các con. Mẹ muốn giúp đỡ các con và kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ có bằng cách cầu nguyện thì các con mới hiểu và chấp nhận các thông điệp của mẹ, rồi các con sẽ thực hành trong đời sống các con. Hãy đọc Thánh Kinh, sống lời Chúa và cầu nguyện để hiểu những dấu chỉ của thời đại. Đây là một thời kỳ đặc biệt. Do đó, mẹ ở với các con để cho các con đến gần với trái tim của mẹ và trái tim của con mẹ là Chúa Giêsu. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, mẹ muốn các con là con cái của ánh sáng, chứ không phải con cái của bóng tối. Bởi thế, xin các con hãy sống theo những lời mẹ dạy các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 45. Một cuộc gặp gỡ điện tử. Tại Paris, Pháp Quốc, vào tháng 5 năm 1994, bạn tôi là Bernadette đã sắp xếp cho tôi để nói chuyện với mọi người ở nhà thờ Thánh Leo, một nơi mà tôi đã sinh sống khi còn là trẻ thơ. Còn 3 phút trước khi tôi bắt đầu buổi nói chuyện, tôi cảm thấy bối rối vì tình trạng kỹ thuật không hoàn hảo. Tôi phải kiểm lại cao độ và cường độ của máy vi âm, rồi phải sửa đổi bục gỗ để đứng nói, lo cả chỗ để cuốn sách viết về thông điệp của Đức Mẹ, rồi phải làm cách nào để giữ cho sách không rơi rớt, rồi lại phải mời mọi người đang cố chen chúc vào phía sau của nhà thờ để họ bước lên phía trước. Tôi phải nhắc vị linh mục chánh xứ về cách phát âm cho đúng từ ngữ Medjugorje khi cha lên giới thiệu tôi. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng người phụ nữ lo việc cắm hoa chưa đến, tôi còn phải trấn an người phụ nữ khác vì bà này đang lo cuống lên khi bà kia chưa đến. Tôi phải thu mình lại để khỏi bắt gặp những đôi mắt của bạn bè xưa cũ đang ở trong cử tọa, để tránh việc chào hỏi. Chưa hết, tôi còn phải chuẩn bị những lời nói đầu để làm cho cử tọa dễ chấp nhận. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ sức dầu cho trái tim tôi. Nếu mẹ không sức dầu cho tôi, thì những lời nói của tôi đều chết cả và trống rỗng thôi. Đó cũng là giây phút mà Francois đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay tôi và van xin nài nỉ. Sơ ơi, sơ ơi, tôi phải nói với sơ ngay lập tức về một điều không thể tin được. Sơ à, tôi phải nói cho sơ biết điều gì đã xảy ra nhé. Sơ ơi, sơ sẽ không tin nổi đâu, nhưng tôi kể cho sơ nghe. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh chàng này cả. Tuy chưa hề gặp anh, nhưng tôi không bao giờ quên được những nét đau khổ in hằn trên khuôn mặt anh. Hình như tất cả những sự đau khổ thể xác, cũng như tâm hồn trên thế giới đều tập trung vào con người này. Tôi không biết bi kịch gì đã xảy đến cho anh. Một nỗi âu lo, tuy được giấu kỹ, nhưng vẫn ẩn hiện trên gương mặt anh. Sơ à, tôi đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà sơ nói rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có những chuyện như vậy xảy ra được. Tôi thích tất cả những gì sơ kể ra, và bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà tôi phải đến đây. Tôi cảm thấy choáng ngợp. Trong lúc anh nói chuyện thì tôi quan sát khuôn mặt sơ xác của anh. Tóc anh nhuộm trắng và uốn quăn. Anh nhổ lông mày rồi đeo một chiếc nhẫn vàng ở tay trái của anh. Anh càng để ý sửa soạn đến nhan sắc thì càng làm cho khuôn mặt anh trở nên khốn khổ thêm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình đang nói chuyện với một người sắp chết rồi. Anh chàng thật ốm yếu run rẩy. Có lẽ anh đang mang bệnh gì đây? Thưa sơ, tôi đang trải qua một thời gian khủng hoảng trầm trọng. Tôi sống với một bạn trai, nhưng anh ấy mới chết vì bệnh AIDS vào 2 tuần lễ trước. Tôi yêu thương anh ta nồng nàn, nên tôi không thể sống mà không có anh ấy. Suốt những ngày dài cô đơn sau đó, tôi cứ tự hỏi mình, hắn đi đâu rồi? Hắn đâu rồi? Tôi réo gọi tên anh. Tôi biết là tôi ngu xuẩn, nhưng anh ấy là bạn chi thiết của tôi. Và giờ này, tôi không còn bạn bè nào nữa. Hôm qua tôi tìm một địa chỉ trong cuốn sách điện tử này, nhưng tôi thấy gì? Một dòng chữ mà tôi không hiểu được. Tôi bèn đọc đi đọc lại. Điều làm cho tôi thắc mắc là tại sao những hàng chữ này lại hiện lên màn ảnh của cuốn sách điện tử của tôi? Tôi luôn giữ cuốn sách này, không cho ai mượn hay xem cả. Này đây, sẽ hãy nhìn những dòng chữ này đi. Tôi bèn cầm cuốn sách và thấy một dòng chữ như sau. Thứ ba ngày 17 tháng 5, lúc 5 giờ tối, Thánh Leo. Tôi buột miệng. Đúng là ngày giờ và địa điểm của buổi nói chuyện mà. Đúng rồi. Nhưng tại sao dòng chữ này lại hiện ra trên màn ảnh của cuốn sách điện tử này? Sơ nói cho tôi biết đi. Khi tôi nhìn thấy, tôi tự nhủ có thể là do người bạn đã chết của tôi gửi cho tôi thông điệp này. Tôi biết chính là hắn. Hắn sẽ gặp tôi ở một nơi nào đó. Nhưng mà Thánh Leo chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi đã lục lọi khắp nơi để tìm xem cái tên này có phải là một trạm xe điện hầm, khách sạn hay quán ăn hay không. Nhưng kiếm không ra. Rồi có người bảo tôi rằng, Thánh Leo có lẽ là tên của một ngôi nhà thờ nào đó. Vì đây là tên của một vị thánh. Nhưng rồi không ai biết nhà thờ này ở đâu cả. Tôi bèn đi vào ngôi nhà thờ trong xóm của tôi, xin người phụ trách ở đấy cho tôi cái địa chỉ. Đó là quận 15, gần La Motte-Picque, và đó cũng là lý do mà tôi đến đây trong buổi tối hôm nay. Tôi cũng không biết mình sẽ tìm được điều gì ở đây nữa. Tôi nuốt nước bọt một cách nghẹn ngào. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng và im lặng một hồi lâu để cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhưng Francois không để cho tôi ngồi yên lấy 5 giây. Sơ à, bây giờ tôi nên làm gì đây? Câu hỏi của anh làm cho tôi nhớ đến câu chuyện trong sách Công vụ Tông đồ. Khi người ta hỏi Thánh Phêrô trong dịp lễ hiện xuống, chúng tôi phải làm gì đây? François đón nghe từng lời nói của tôi như một đứa trẻ, hay như một người đang bị tình yêu hành hạ, nên cố gắng đi tìm một lối thoát, đợi chờ một lời nói mầu nhiệm để kéo đời sống hắn từ địa ngục đến thiên đàng. Tối hôm ấy, anh này đợi chờ tôi như chờ một người đến cứu anh sống lại. tôi phải nói với anh ta một điều thật rõ ràng và đơn giản. Nhà thờ vẫn còn đông, nhưng tôi có thể nghe tiếng chùm chìa khóa vang lên. Có lẽ người ta sẽ đóng cửa nhà thờ ngay thôi. Tôi củng cố anh Francois và cho chính mình. Dễ thôi, ngay bây giờ anh hãy ra mua một cuốn thánh kinh. Và những cuốn sách nói về thông điệp của Đức Mẹ Maria ở quầy bên kia kia. Anh nên đọc những sách này hàng ngày và bắt đầu cầu nguyện như những gì tôi vừa nói với anh tối hôm nay. Mẹ Thánh sẽ hướng dẫn anh qua những thông điệp của mẹ ở trong sách. Khi anh có điều kiện, anh nên đến thăm chúng tôi ở Medjugorje. Anh sẽ thấy trái tim mình mở rộng hơn nơi thánh địa đó, rồi anh sẽ tìm được sự bình an lạ thường. Nhưng nơi đó ở đâu? Làm sao tôi có thể đến nơi đó? Anh hãy đến gặp một người phụ nữ ở phía đằng sau kia kìa. Bà ta là người bạn của tôi, tên là Genevieve. Bà đang tổ chức các cuộc buổi hành hương đó. Bà sẽ cho anh tất cả các chi tiết mà anh cần. Thật là điều không ngờ được, tôi cảm thấy sung sướng khi gặp mọi người ở nơi đây. Giờ có ánh sáng của Chúa, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Có lẽ do bạn tôi là người đã viết thông điệp này cho tôi, để tôi có thể đến đây và học hỏi những điều tốt lành. Bạn anh à, hay có lẽ là do Đức Mẹ Maria? Đức Mẹ là mẹ của anh. Mẹ muốn anh biết về mẹ. Nhưng tôi cần cho anh biết rằng đây là lần đầu tiên mà tôi biết được là mẹ gửi thông điệp qua máy điện toán đó. Thế rồi tôi rời nước Pháp để trở lại Medjugorje vào ngày hôm sau. 3 tháng sau đó, tôi thấy Francois đi trong nhóm khách hành hương. Bề ngoài của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn run rẩy nữa. Đôi má anh không còn hóp nữa. Một niềm an bình đang ngự trị trong nội tâm anh. Anh đã gia nhập một nhóm cầu nguyện, tìm được đức tin và sống với các bí tích theo lối riêng của anh. Hồng ân của Chúa đổ đầy trên anh, kéo anh ra khỏi những giai đoạn đau thương, mù tối của quá khứ. Anh đã được Chúa ban lòng nhân từ, thương xót để giải thoát anh ra khỏi những khó khăn của thời thơ ấu và thời thanh xuân. Tôi không biết bây giờ anh ta sống ra sao, liệu anh còn sống hay đã chết. Anh Francois, nếu Chúa đã gọi anh về với Ngài rồi, thì khi anh ở thiên đàng, xin anh hãy giúp những người đang đau khổ giống anh, để cho họ trở về với trái tim của Chúa Giêsu. Nếu anh còn sống, tôi muốn anh biết rằng người chị em của anh ở Medjugorje đang cầu nguyện cho anh hàng ngày và muốn biết tin tức của anh đấy. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1993. Các con thân mến, mẹ là mẹ của các con, và mẹ mời gọi các con hãy đến gần với Chúa hơn qua lời cầu nguyện, bởi vì chỉ có Ngài là sự bình an và nguồn cứu độ cho các con. Vì thế, hỡi các con thân mến, xin các con đừng sống thoải mái trong vật chất, nhưng hãy tìm kiếm Thiên Chúa đi. Mẹ đang cầu nguyện cho các con, và mẹ cầu thay cho từng người trong các con trước tòa Thiên Chúa. Mẹ mong mỏi các con cầu nguyện, để rồi các con chấp nhận mẹ và các thông điệp của mẹ như những thời gian mẹ mới hiện ra. Chỉ khi nào các con mở rộng trái tim và cầu nguyện, thì các phép lạ sẽ xảy ra. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 46. Liệu một người tin lành được thấy Đức Mẹ không? Tôi phải nói rằng, Barry là một người rất khó, nhưng Đức Mẹ lại thích những người ấy. Vợ của anh là Patricia. Chị này có lẽ đã có đời sống cầu nguyện thâm sâu, vì tôi nhìn thấy vẻ mặt sáng ngời toát ra từ gương mặt chị. Chị thường hay rời nước Anh của chị để đến xin năng lực ở Medjugorje, và rồi chị dâng chồng chị cho Đức Mẹ. Thật là diễm phúc nếu một ngày nào đó anh cũng khám phá ra niềm vui được sống với Thiên Chúa đang sống. Mặc dầu anh được rửa tội là người tin lành, anh cũng không tin tưởng nơi Thiên Chúa. Anh rất hãnh diện làm việc mà không cần sự giúp đỡ của Ngài. Tuy nhiên có một kỷ niệm đã vùi sâu trong trái tim anh. Một lần khi anh còn rất trẻ, khi có nhiều sóng gió trong đời, anh đã cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa ban cho con một người vợ tốt. Một thời gian sau đó, xe của anh bị hư dọc đường, nên anh phải ngừng ở gần nhà một người lạ. Người thiếu nữ mở cửa giúp anh, làm cho anh cảm kích. Chỉ có 3 tháng sau, anh cưới cô nàng ngay. Anh quên cảm ơn Thiên Chúa nhân hậu đã ban cho anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chỉ có một vấn đề thôi. Patricia là người Thiên Chúa giáo. Barry đã làm mọi cách để phá hủy đức tin của vợ, nhưng anh thất bại trong âm mưu ấy. Thế rồi, trong lứa tuổi 40, Patricia cảm thấy niềm tin của chị bị cô lập hóa, và điều này làm cho chị chán nản. Ở Anh Quốc, người ta sống với vật chất, nhưng khi đến Medjugorje, chị cảm thấy may mắn vì tìm được niềm bình an. Nơi đây, chị còn tìm được một điều mà chị chưa bao giờ dám nghĩ đến cả. Đó là được ngụp lặn trong trái tim của Thiên Chúa ở một vùng thánh địa, nơi mà thiên đàng gặp gỡ trần thế hàng ngày. Khi nói chuyện với chị, tôi rất ngưỡng mộ một niềm tin son sắt của chị đối với Thiên Chúa. Chị xác tín rằng tất cả thân nhân của chị sẽ trở lại ở thời điểm mà do Thiên Chúa quyết định. Thế rồi chiến tranh diễn ra ở Bosnia và Herzegovina. Buổi tối ngày 1 tháng Giêng năm 1993, Barry và Patricia đang xem TV và thấy lời kêu gọi của Medjugorje. Người ta cần khoảng 30 tài xế để lái xe vận tải, chuyên chở lương thực tiếp tế cho Bosnia. Barry không biết rằng Patricia biết anh Bernard Ellis, anh là một người Do Thái, đã ăn năn trở lại với Chúa ở Medjugorje. Rồi từ đó, anh Bernard là người chuyên lo cho tổ chức từ thiện này. Barry nghe được ơn gọi trên, nên anh thông báo với vợ rằng anh muốn tham gia công cuộc cứu trợ phiêu lưu này, vì anh có bằng lái xe vận tải. Patricia không thể tin được khi nghe tin đó. Bernard biết rằng một số xe vận tải sẽ đi về Medjugorje, còn số khác sẽ đi về Zagreb. 2 tuần sau, anh chàng cứng cổ này đã cùng vợ đến Medjugorje bằng chiếc xe vận tải chở lương thực tiếp liệu. Anh rất mong muốn được chở đồ tiếp tế cho người tị nạn. Đêm đầu tiên, anh phải làm việc cả đêm để phục vụ người tị nạn. Mãi đến sáng hôm sau, anh mới được vào phòng để vừa ăn sáng và vừa ngủ. Phòng anh ở ngay dưới chân núi Grisevac. Khi anh về phòng, thì vợ anh đã như cánh chim bay đi mất rồi. Barry bước ra khỏi phòng và nhìn thấy nhà thờ ở dưới thung lũng. Tự nhiên, đôi mắt anh như dính chặt vào 2 nóc chuông của nhà thờ. Và lạ thay, anh cảm thấy một sự thôi thúc phải đến nhà thờ ngay tức khắc. Thế rồi, Barry chuẩn bị đi bộ chậm rãi đến nhà thờ. Anh chỉ có một tư tưởng trong đầu. Mình phải vào nhà thờ và dâng lời cầu nguyện. Anh tự nghĩ, cầu nguyện à? Mình làm chuyện ấy sao? Một kẻ vô thần như mình mà làm chuyện này. Mình có điên hay không? Nhưng mình có những sự thúc bách không thể cưỡng chống được. Chỉ có một vấn đề là mình sẽ phải cầu nguyện gì đây? Mình chỉ biết có 2 lời cầu nguyện là kinh lạy cha mà mình học từ trường. Còn kinh kính mừng là do học lóm lời vợ dạy cho các con mình đọc đi đọc lại. Vậy thì mình chọn kinh nào đây? Ở trong nhà thờ, anh cảm thấy đây là thời điểm tốt cho anh, để anh có dịp lắng đọng tâm hồn. Rồi anh ngồi lặng lẽ nơi hàng ghế chót. Anh quyết định đọc cả 2 kinh. Anh ngồi trong thinh lặng đến 5 phút. Xong anh quyết định đi ra và tới dọn dẹp vận tải của anh. Tình cờ, Barry gặp một linh mục dòng Phan Sinh là cha Svet. Ngài cho anh một chuỗi tràng hạt mân côi. Barry trở về phòng mình. Patricia vẫn chưa về, nên anh định ngủ một giấc. Ánh sáng chói chang nên anh phải kiếm cái gì đó che mắt cho dễ ngủ. Nhưng có luồng ánh sáng làm cho anh lóa mắt. Anh nghĩ tấm khăn trải giường rớt ra khỏi mặt anh, nên anh kéo khăn che lại. Nhưng luồng ánh sáng cứ chói lọi hơn, bao trùm cả căn phòng. Barry giật mình khi thấy hiện tượng ấy, rồi luồng ánh sáng rực rỡ có màu trắng. Màu xanh cứ tiến đến gần anh, ngay trước anh. Chuyện gì đang xảy ra đây? Barry sau đó giải thích rằng, ánh sáng màu trắng rất rõ ràng và rồi Đức Mẹ hiện ra. Đúng là Đức Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa. Tôi có thể nhìn thấy Đức Mẹ. Tôi biết chắc chắn là Đức Mẹ. Ánh sáng trắng, rồi hóa ra xanh, rồi chói lòa ra từ nơi Đức Mẹ đứng. Đức Mẹ đẹp rực rỡ, đẹp tuyệt trần. Tôi chẳng sợ hãi gì cả. Tôi ngắm nhìn Mẹ với lòng sửng sốt và thán phục. Tôi biết Mẹ đang ở cùng tôi. Rồi Mẹ đưa tay ra và ra dấu cho tôi lại gần. Nhưng Mẹ không nói gì cả. Rồi Mẹ biến mất. Tôi vội ngồi hẳn lên để nhìn chung quanh phòng. Một mùi hương thơm thoang thoảng trong không khí. Tôi hít thở hương thơm của thiên đàng. Tôi cảm thấy một sự bình an không thể tưởng tượng được đã ngự trị trong tâm hồn tôi, trong toàn thân của tôi. Giây phút đó, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại một câu thôi. Tại sao lại là con? Là con? Con là một kẻ cứng lòng, một viên kim cương chưa được khai phá, mài giũa, một kẻ không ra gì. Tại sao con lại được vinh hạnh nhìn thấy Mẹ vậy? Tôi vẫn nghĩ mãi về những điều tệ hại mà tôi đã làm trong đời sống. Mặc dầu tôi tội lỗi như thế, nhưng Đức Mẹ Maria đã hiện ra với tôi, một kẻ chẳng ra gì cả. Một lúc sau, Patricia trở về, và tôi kể cho vợ tôi nghe mọi sự. Nàng phấn khởi nên muốn tôi trở thành người công giáo ngay hôm ấy. Nàng mời tôi đi dự lễ chung. Trong nhà thờ, tôi tiếp tục suy nghĩ. Tại sao Mẹ lại chọn con nhỉ? Đến lúc mọi người lên chịu lễ, Patricia đề nghị tôi nên đi với nàng để nhận ơn lành của linh mục chủ tế. Nếu tôi để hai tay chéo trước ngực, thì có nghĩa là tôi không thể chịu Minh Thánh Chúa được. Tuy nhiên, vị linh mục cứ đưa Minh Thánh Chúa vào miệng tôi. Vậy là tôi ở cái thế phải nhận Minh Thánh Chúa. Tôi xúc động quá nên khóc nức nở, nước mắt chảy dài xuống đôi má. Tôi vốn là một kẻ cứng đầu, vậy mà tôi lại khóc òa như một đứa trẻ. Thật là một ngày tuyệt diệu vô cùng. Trên đường về, tôi gặp một khách hành hương nói với tôi rằng, tôi luôn luôn là một người công giáo. Tôi đến đây thường xuyên, nhưng tôi không bao giờ được nhìn thấy hay cảm nhận những điều mà anh đã trải qua. Còn tôi, thì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà thờ. Và chỉ trong vòng một ngày thôi mà tôi đã trải qua bao kinh nghiệm. Thứ nhất, đi vào nhà thờ. Thứ hai, cầu nguyện với Chúa. Thứ ba, tôi được một linh mục cho chuỗi tràng hạt mân côi. Thứ bốn, tôi được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Và thứ năm, tôi lại được nhận thánh thể của Chúa Giêsu, con của Mẹ. Về lại Anh Quốc, tôi quyết định đi tham dự thánh lễ với vợ tôi. Rồi từ từ tôi cảm nhận được lời cầu nguyện từ trái tim của tôi. Tôi tiếp tục làm các công tác nhân đạo bằng cách lái xe vận tải đến Bosnia. Anh Ivan là người tụ khải cùng đi với chúng tôi từ London đến Medjugorje. Có những lúc Đức Mẹ hiện ra với Ivan, thì chúng tôi quỳ ngay trong xe vận tải. Trong đáy sâu thẳm của tâm hồn, tôi còn có một mong ước là được nhìn thấy Đức Mẹ một lần nữa. Những lần sau đó, Bernard hỏi xem tôi còn muốn chở khách hành hương đi Medjugorje hay không. Thế là tôi không chở hàng hóa nữa, mà chỉ chở bạn bè của chúng tôi. Trên đường đi, chúng tôi ngừng tại một khách sạn gần Slovenia. Ngay sau buổi cơm tối, thì điện bị tắt, nên tôi phải leo lên phòng để tìm đèn pin. Khi đi xuống hành lang, tự nhiên tôi muốn hát một bài ca ngợi Đức Mẹ Maria. Và rồi cả nhóm chúng tôi bắt đầu cùng hát chung với nhau. Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện, rồi mọi người trong khách sạn cùng cầu nguyện chung với chúng tôi. Đây cũng là lúc Đức Mẹ hiện ra một lần nữa với tôi, như lúc ở Medjugorje. Mẹ đến cùng với vùng hào quang màu xanh bao bọc mẹ. Tôi là người duy nhất được nhìn thấy mẹ. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình chưa làm được điều gì cho Thiên Chúa hay Đức Mẹ cả, dù rằng mẹ đã ban cho tôi nhiều hồng ân. Khi Đức Mẹ muốn làm điều gì hay muốn nhờ ai đó, mẹ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Tôi nhận ra rằng mẹ kêu gọi tôi đến gần hơn với mẹ và con của mẹ là Chúa Giê-xu. Tôi phải tuyên hứa với mẹ. Do đó, tôi quyết định gia nhập giáo hội công giáo. Patricia đã tìm cho tôi một người đỡ đầu biết nhiều về giáo lý công giáo. Thời gian sau đó, tôi tiếp tục đem khách hành hương đến Medjugorje, và Patricia giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xin một điều bí mật để một vài khách hành hương mà tôi đưa đến sẽ được Đức Mẹ ban cho hồng ân là nhìn thấy Mẹ Thánh. Kết quả là 4 người đã được nhìn thấy Đức Mẹ trên đồi hiện ra. Tôi gia nhập giáo hội công giáo vào mùa phục sinh năm 1995. Cũng từ đó, Thiên Chúa đã kêu gọi Patricia và tôi làm việc cho Ngài trong giáo xứ và địa phận của chúng tôi ở Anh Quốc, nơi có đền thánh ở Walsingham. Đức Mẹ đã đem những thân nhân của chúng tôi trở về với con của mẹ. Hai con trai của chúng tôi và các thân nhân khác, xưa là kẻ vô thần, nay đã trở lại. Đức Mẹ cũng làm cho những đôi vợ chồng đang có trở ngại trong hôn nhân thì nay hòa hợp với nhau, như các anh chị em dâu rể của chúng tôi. Và chúng tôi còn hy vọng nhiều người khác trở lại với Thiên Chúa. Hiện nay, tôi đang có một nhóm giúp những người muốn trở thành người công giáo. Tôi rất sẵn sàng để làm tất cả những gì mà Thiên Chúa và Mẹ Ngài muốn tôi làm. Từ từ, tôi lớn lên trong tình yêu của các Ngài. Còn giấc mơ của tôi à? Đó là mong ước cho mọi người nhìn thấy Mẹ Thánh. Chú thích của Sir Emmanuel. Một tiên tri của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cho biết rằng, khi nước Anh trở về Washington, thì Mẹ Thánh sẽ trở lại Anh Quốc. Đức Mẹ đã hiện ra ở Washington trong vùng Norfolk vào thế kỷ thứ 11 và chỉ cho người thụ khải hình ảnh về nhà của mẹ ở Nazareth. Cũng nhờ Barry và Patricia Kelly và những người khác mà đám đông tụ họp nơi đó vào các ngày cuối tuần để cầu nguyện chung với Medjugorje.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 46 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje vào thập niên 90. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 47 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.